Trước hết có lời chúc mừng năm mới tất cả quý cô, quý ông bà, anh chị em yêu dấu trong danh của Chúa. Hôm nay ngày Chủ nhật đầu tháng cũng là Chủ nhật đầu năm. Lâu lắm chúng ta mới gặp một Chủ nhật là ngày mùng 1 tháng Giêng. Bởi vậy đề tài bài giảng của tôi sáng hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng Giêng. Câu gốc của chúng ta trong Sáng Thế Ký chương 8 câu thứ 13 phần A. Nhập năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dựng bày ra trên mặt đất khô. Tôi đọc lại. Nhập năm 601 của đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dựng bày mặt đất khô. Hôm nay chúng ta học lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 8. Một khúc kinh thánh ghi lại những điều đem lại chúng ta sự an ủi. Đây là một mùa xuân mới mà Chúa ban cho trên địa cầu của chúng ta. Ngày mùng 1 tháng Giêng đánh dấu cho một khởi đầu mới. Và hôm nay đầu năm dương lịch, chúng ta ước ao cũng sẽ đánh dấu cho một khởi đầu mới cho mỗi cuộc đời quý ông bà, anh chị em và tôi, trên gia đình chúng ta và trên hội thánh của Ngài. Chúng ta đọc lời Chúa trong Sáng Thế Ký chương 8 với ba đề để chúng ta dễ nhớ. Như cái bố cục bài giảng quý vị có phía sau chương trình, chúng ta sẽ theo dõi và điền vào. Phần thứ nhất là bỏ lại mùa đông, câu 1, câu 5. Phần thứ hai bước tới mùa xuân, câu 6 đến câu thứ 14. Và phần thứ ba là bươn theo đời mới, câu 15-22. Bài chữ B, một là bỏ lại mùa đông, bước tới mùa xuân và bươn theo đời mới. Và chúng ta qua phần thứ nhất, bỏ lại mùa đông. Từ câu 1 đến câu thứ 5, bây giờ trước hết chúng ta cùng xem câu 1 phần A. Quý vị mở kinh thánh theo dõi. Vả Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trên tàu với người. Vì là người phạm tội hụt mất ân sủng của Chúa. Từ khi tổ tiên của người phạm tội và tội lỗi mỗi ngày mỗi gia tăng ở trên địa cầu này. Tội lỗi thì bao giờ cũng có cái hậu quả nhất định của nó, như lời Chúa phán, giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Tội lỗi nhân loại càng lúc càng chất nấc, và tiếng kêu oán của tội lỗi đã lên thấu tận trời. Cho nên trận hồng thủy xảy ra. Trận hồng thủy có thể nói đó là cái mùa đông, một đông u buồn đen tối trong lịch sử của loài người. Nước dâng lụt lội, bao nhiêu người chết, một mùa đông tan thương trên quá địa cầu của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi Chúa dựng nên loài người, đây là cái mùa xuân cũ, một mùa xuân tốt đẹp, và Chúa đặt để con người trong vườn địa đàng. Con người đã sống trong một mùa xuân với Chúa, nhưng mà con người phạm tội đã đánh mất mùa xuân đó, và mùa đông đen tối đã đến trên lịch sử loài người qua trận hồng thủy. Nhìn đến đoạn 8 này, một điều chúng ta vui mừng. Cho nên tôi lấy cái đề tài, lấy cái phần chính, cái ý chính của phần này là bỏ lại mùa đông. Mùa đông đau thương đó đã được chấm dứt. Và cái khởi đầu quan trọng của sự chấm dứt này là vì Đức Chúa Trời nhớ đến. Còn một phần A rất là quan trọng. Vả Đức Chúa Trời nhớ lại Noe cùng các loài thú và súc vật ở trên tàu với người. Quý ông bà anh chị em ơi, có những đau buồn, có những xáo trộn ở trong cuộc sống chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của Chúa, có lúc làm cho chúng ta thất vọng, có lúc làm chúng ta nghĩ rằng có lẽ Chúa đã bỏ quên chúng ta rồi. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa không bao giờ quên chúng ta. Lời Chúa phán của chúng ta, dù người mẹ có quên con mình đang cho bú thì Chúa cũng không quên chúng ta. Và đây lời Chúa nhắc cho chúng ta, Đức Chúa Trời nhớ lại, Đức Trời nhớ đến. Đây là cái tâm điểm của câu chuyện Đại Hồng Thủy quý vị. Tác giả trong Đại Hồng Thủy đã viết câu chuyện này theo cái cấu trúc kinh tự tháp rất là hay. Và đây là cái cấu trúc quan trọng trong cái bút pháp của cái thời của văn chương cổ điển Kỳ Bá. Đầu tiên là nói về vào tàu, có 7 phần 1. Rồi trước 7 ngày, rồi mưa xuống, rồi mưa phủ, núi bị nước bao phủ, rồi phần đỉnh điểm là Đức Chúa Trời nhớ đến. Cái phần nước dâng 150 ngày thì bên này nước rút 150 ngày, à, núi bị phủ lớp thì bên này nước được lộ ra. Rồi mưa 40 ngày thì chờ đợi 40 ngày, à, trước 7 ngày thì sau 7 ngày, vào tàu thì rời tàu. Cái bút pháp của Môi-se thì viết câu chuyện này theo cái cấu trúc kim tự tháp. Và cái đỉnh điểm của kim tự tháp là Đức Chúa Trời nhớ đến. Thì rất là quan trọng. Một câu kinh thánh đơn giản nhưng mà nó là cái tâm điểm của câu chuyện Đại Hồng Thủy. Đức Chúa Trời nhớ đến. Quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời không bao giờ quên chúng ta. Chúa luôn nhớ đến chúng ta. Chúng ta biết như vậy. Trong những thử thách, trong những khó khăn, Chúa nhớ đến. Và mùa đông cuộc đời chúng ta qua đi là bởi vì Đức Chúa Trời nhớ đến. Những khốn khổ của chúng ta, những thử thách của chúng ta, những phong ba bão táp đến cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, và chúng ta tin rằng Chúa luôn nhớ đến chúng ta dù trong sự khó khăn đó. Đức Chúa Trời nhớ đến. Đây là tâm điểm, đây là cái điều quan trọng để chúng ta có thể bỏ lại mùa đông ở phía sau. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời hành động. Sở dĩ mùa đông đã qua đi, chúng ta có thể bỏ lại mùa đông bởi vì Chúa đã hành động. Trong lịch sử nhân loại, trong Đại Hồng Thủy đã trôi qua bởi vì Chúa đã nhớ đến và rồi Chúa hành động. Câu một phần bên cái câu thứ năm, Ngài bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại, các nguồn của vực lớn và các đập trên trời đất lấp nhanh lại, mùa trên trời không xa xuống nữa, nước dừng khỏi mặt đất lần lần, vừa hạ vừa dịch. Trong 150 ngày nước mới bớt xuống. Đến tháng 7 ngày 17, chiếc tàu tóc trên nước Efrat, nước cứ dần dần hạ. Đến tháng 10 ngày mùng 1 tháng đó, mấy đỉnh núi mới lộ ra. Cơn đại hồng thủy qua đi là bởi vì Chúa nhớ đến. Và bây giờ khi Chúa nhớ đến thì Chúa hành động. Ở đây chúng ta thấy có những điều mà Chúa hành động ở đây. Thứ nhất là Chúa khiến một trận gió thổi ngang qua đất để làm cho mưa dừng lại, thổi những đám mây bằng vũ trên bầu trời để rồi bầu trời quang đãng và mưa dừng lại. Và trong ngôn ngữ của văn chương thì viết thế này: các nguồn của vực lớn và các đập trên trời ngăn lại, có nghĩa là mưa không xuống nữa, mưa không xa xuống mặt đất, các nước ở dưới các nguồn không có dâng lên, những cái mặt nước ngầm không vỡ và dâng lên, mà mưa trên trời cũng ngăn lại. Tức là điều Chúa làm, trận gió thổi qua, trời quang mây tạnh, mưa dứt và nước bắt đầu dựng xuống. Ở đây chúng thấy điều gì? Đức Chúa Trời để trị, Đức Chúa Trời kiểm soát trên mỗi diễn biến. Ngày đổ mưa, nước dâng, tạnh mưa, nước rút, tất cả đều ở trong sự kiểm soát để trị của Chúa. Có một câu chuyện lịch sử, nhưng mà cha chúng ta thấy rõ một điều này. Mỗi diễn biến trên cõi hoàng vũ này, trên lịch sử thế giới và trên mỗi cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời đang tể trị và đang kiểm soát. Cảm ơn Chúa. Trận đại hồng thủy đã khiến cho bề mặt địa cầu thay đổi, tạo những chỗ trũng để nước rút trong 150 ngày. Nước dâng mưa 40 ngày, nước dâng 150 ngày và bây giờ nước rút 150 ngày. Đức Chúa Trời tể trị mọi sự. Những khó khăn sẽ đến cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta, người thân của chúng ta. Chúng ta hết lòng cầu nguyện và chúng ta tin rằng bởi cái tin của chúng ta, bởi ơn của Chúa, Chúa sẽ luôn nhớ đến chúng ta. Chúa hành động để xua tan những đám mây mờ trên cuộc đời chúng ta, trên gia đình của chúng ta. Đây là điều Chúa đã làm. Chúng ta có thể bỏ lại mùa đông là bởi vì Đức Chúa Trời nhớ đến, Đức Chúa Trời hành động. Trong Nhã ca chương 2 câu thứ 11, một câu rất là hay: vì kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi. Thì quý ông bà anh chị em và tôi tin nhờ Chúa và sống trong ân sủng của Chúa, những đốt phạt của tội lỗi không còn trong cuộc đời chúng ta nữa. cơn đại hằng thủy là nó đón phạt tội lỗi, nhưng mà trong ân sủng của Chúa, Chúa nhớ đến Noe, và bởi đức tin của Noe, Noe đã cứu cả nhà mình và để chuẩn bị cho một nhân loại mới. Quý ông bà anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta được cứu khỏi cơn hoạn nạn, khỏi những khó khăn, những u ám của mùa đông đen tối của tội lỗi, cũng chỉ hai điều: nhờ ân điển và bởi đức tin. Cái thánh nói rất là rõ, Đức Noe được ơn trước mặt Chúa đó là ân điển, và Noe tin Chúa nên kính sợ đó bị chiến tạo, luôn luôn cả hai mặt, nhờ ân điển bởi đức tin. Ngày hôm nay vậy, quý ông bà anh chị em và tôi muốn sống, muốn bỏ lại mùa đông của cuộc đời chúng ta, những mùa đông tội lỗi đen tối, những sự đón phạt của tội lỗi, cũng chỉ bởi hai điều: thứ nhất, nhờ ân sủng của Chúa, và thứ hai là bởi đức tin của chúng ta như người. Thì mùa đông sẽ qua, mưa đã dứt hết rồi. Chúng ta qua phần thứ hai, bước tới mùa xuân. Trước hết là chúng ta xem về câu 6 đến câu thứ 12. Quý vị đọc kinh thánh theo dõi, tôi không nói gì ngoài không kinh thánh này hết. Tôi đọc từ câu 6 đến câu thứ 12 trước. Được 40 ngày, Noe mở cửa sổ mình đã làm ở trên tàu, tháo con quạ ra. Quạ liền đi liền lại cho đến khi nước giật khô trên mặt đất. Người cũng tháo một con bồ câu ra để xem thử nước đã hạ bớt trên mặt đất chưa. Nhưng bồ câu chẳng tìm được một nơi nào đắp chân xuống, bèn bay trở về trong tàu cùng người, vì nước còn khắp trên cả mặt đất. Noe giương tay bắt bồ câu đem vào tàu lại với mình. Đoạn đợi 7 ngày nữa lại tháo bồ câu ra khỏi tàu. Đến chiều bồ câu về cùng người, và này trên mỏ nó tha một lá olive. Noe hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất. Người đợi 7 ngày nữa tháo bồ câu ra, nhưng chuyến này bồ câu chẳng trở về. Cái đoạn này nói chúng ta điều gì? Mùa xuân đã đến, bước tới mùa xuân, bỏ lại mùa đông và bây giờ bước tới mùa xuân. Mà khi mùa xuân đến thì sao? Mầm sống hồi sinh. Câu 6, câu thứ 12. Noe khi nước đã dịch, cơn tàu đã lót trên núi Ephrat, nhưng ông vẫn đợi 40 ngày, xong ông mở cửa sổ trên tàu. Cửa sổ làm ở phía trên, và bắt đầu ông thả một con quạ ra. Con quạ nó bay và nó không có về nữa. Thế rồi ông thả một con bồ câu ra, thế con bồ câu bay mà nó trở lại. Quý vị biết tại sao con quạ nó ra mà nó không về, bồ câu về không? Vì con quạ nó có thể đáp lên những xác chết, những xác cá là bình thường, những bồ câu nó sợ. À, nó cho nên nó trở về tàu trở lại. Đợi 7 ngày nữa thả bồ câu ra, thì lúc này con bồ câu trở về và trên miệng của nó ngậm một lá olive tươi. Đây là niềm hy vọng, đây là nguồn sống mà Chúa ban cho. Mùa xuân đã trở lại trên địa cầu sau sự đón phạt của Chúa. Điều kỳ diệu. Cho ngày hôm nay lá olive là biểu tượng cho cái niềm hy vọng, cho sự hồi sinh là như vậy. Có một con trở về trên miệng ngậm một lá olive tươi, mọc sống là hồi sinh. Mùa xuân đã trở về trên địa cầu sau khi đại nạn. Quý ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta được Chúa cứu, khi chúng ta thoát ra khỏi sự đóng phạt, khi Chúa nhớ đến, Chúa hành động, thì Chúa cũng hồi sinh sự sống lại cho mỗi chúng ta. Tất cả những đau thương, những mất mát, những chết chóc sẽ qua đi và mọc sống hồi sinh. Một olive cành olive nước lành. Cảm ơn Chúa. Trong đức tin của ông bà anh chị em và tôi đặt nơi Chúa, chúng ta tin được sự hồi sinh sẽ đến với chúng ta, sự sống của Chúa sẽ tràn vào cái cuộc đời chúng ta, như là Chúa phán: ta đến để chiên được sự sống và sự sống như vậy. Điều thứ hai, mùa xuân trở về, câu 13, câu thứ 14. Nhằm năm 61 đời Noe, ngày mùng 1 tháng Giêng, nước đã dịp bày ra cho đất khô. Noe bèn giữ mũi tàu và nhìn này, mặt đất đã se. Đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi. Ngày 11 tháng Giêng, lại lộn.
ngày đầu năm. Ngày đầu năm là ngày khởi đầu cho một mùa xuân mới, và mùa xuân đã trở về sau những ngày tháng tan tóc của trận mạc thần thủy. Quý ông bà chị em ơi, chúng ta cũng tin điều đó. Trong tình thương của Chúa, trong ân sủng của Chúa, Chúa cũng sẽ đem mùa xuân trở về cho mỗi cuộc đời chúng ta. Những đau thương, những tan tóc, những mất mát, những tan vỡ được Chúa chữa lại, để rồi sự sống hồi sinh và một mùa xuân mới trở về. Tôi muốn đọc Nha Ca chương 2 câu 12, 13 phần A để kết thúc cho phòng này. Bông hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi, và tiếng chim cầu nghe trong xứ. Cây vả đang chín trái xanh tươi của nó, và nho trổ hoa nực mùi hương. Sau khi mùa đông đã qua và mưa đã dứt rồi, tất cả những hương sắc của mùa xuân sẽ đến. Bông hoa nở ra trên đất, biểu tượng cho tươi mới. Mùa hát sướng đã đến nơi, biểu tượng cho niềm vui dâng tràn. Tiếng chim câu nghe trong xứ biểu tượng cho tiếng gọi yêu thương. Cây vả là chính cái xanh tươi của nó, biểu tượng cho sức sống tràn đầy. Bông hoa được mùi hương, biểu tượng cho sự đâm bông kết trái của sự thành tựu. Tất cả những điều đó Chúa sẽ làm một đời chúng ta khi chúng ta hết lòng nhờ cậy Chúa, tin nơi Chúa và bước đi trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Bây giờ chúng ta qua phần thứ ba là bươn theo đời mới, từ câu thứ 15 đến câu thứ 22. Tôi nhắc lại hai phần đầu. Phần đầu là bỏ lại mùa đông. Mùa đông đã qua khi trận đại hồng thủy chấm dứt, bởi vì Chúa nhớ đến Chúa hành động, để rồi chúng ta có thể bước tới mùa xuân, bởi vì mầm sống đã hồi sinh và mùa xuân mới đã trở về. Bây giờ cái phần thứ ba, sau điều đó thì Noe đã làm gì? Những điều Noe đã làm cho chúng ta thấy rằng ông bước vào mùa xuân mới với những điều mà cần phải làm trong mùa xuân mới, bày tỏ cái lòng yêu kính Chúa trong mùa xuân mới. Và bây giờ thì chúng ta cũng dùng điều này áp dụng cho đời sống chúng ta. Chúng ta phải bươn theo đời mới, theo gương của Noe ở đây. Điều thứ nhất là ông thuần phục Chúa, câu thứ 15 đến câu thứ 19. Thuần phục Chúa. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: hãy ra khỏi tàu, ngươi vợ và các con các dâu của ngươi. Hãy thả ra với ngươi mọi vật sống và các xác thịt nở cùng ngươi, nào chim, nào thú, nào côn trùng bò sát trên đất, hầu cho chúng nó sinh sản và sinh nhiều trên đất. Vậy Noe cùng với vợ người, các con trai, con dâu người ra khỏi tàu. Các thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động trên mặt đất tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Ngày 1 tháng giêng, mùa xuân mới, nước đã dịch, đất đã khô. Nhưng một điều chúng ta chú ý ở đây, Noe không tự mở cửa tàu để ra khỏi tàu. Ông không làm điều đó. Khi nước ruột dứt và con tàu tấp trên đỉnh núi Ophrat, Noe không tự ông mở cửa tàu để thả cái vật xuống ra. Nhưng mà ông thuận phục Chúa, ông chờ đợi tiếng của Chúa. Đây là điều quan trọng, cái gương của Noe mà chúng ta thấy. Ông đợi rất là lâu. Đợi sau 40 ngày thả con chim ra. Và sau khi thả con bồ câu đem lá olive về thì ông vẫn chờ đợi ở đó. Ông chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời phán cùng Noe rằng: hãy ra khỏi tàu ngươi, thì ông bắt đầu hành động. Cho nên cái điều đầu tiên để bước vào trong mùa xuân mới đầu tiên là phải sống thuần phục Chúa, vâng theo tiếng phán của Chúa. Đó là cái bí quyết để chúng ta có thể bước đi trong mùa xuân mới với Chúa mà Noe đã làm. Việc đầu tiên Noe đã chờ đợi, ông chờ đợi Chúa phán ngày 1 tháng giêng đất khô, nhưng ông vẫn tiếp tục chờ đợi gần 2 tháng, đến ngày 27 tháng 2. Ông vâng phục Chúa. Cho nên chúng ta có thể kết luận điều này là vâng phục Chúa không chỉ là làm điều đáng phải làm, nhưng mà còn phải làm đúng với thời điểm theo ý Chúa. Làm điều đúng đáng phải làm, nhưng mà còn phải đúng thời điểm theo ý của Chúa. Noe chờ đợi. Và điều này rất là quan trọng quý vị. Khi nghe tiếng Chúa thì Noe ông chờ đợi Chúa. Ông nghe tiếng Chúa, Noe không tự động mở cửa tàu đi ra cho đến khi ông nghe tiếng Chúa phán. Như vậy thì vâng phục Chúa không chỉ là làm theo điều Chúa dạy, mà còn không làm theo ý riêng. Ông không tự động mở cửa tàu, nhưng mà chờ đợi Chúa phán ông nữa. Và vâng lời Chúa thì Noe gia đình cùng sinh vật trên tàu ra khỏi tàu để Chúa phán cách trật tự và an toàn. Vâng phục Chúa đem đến kết quả tốt đẹp an toàn. Chúng ta biết trên tàu Noe có nhiều loại thú khác nhau. Nếu Noe tự động thả ra nó sẽ có một lộn xộn rất là kinh khủng. Nhưng mà khi ông vâng theo ý Chúa rồi thì các loài vật vô tàu cũng như ra tàu theo sự hướng dẫn của Chúa. Bình an. Quý ông bà anh chị em ơi, khi chúng ta không vâng theo ý Chúa mà chúng ta đi trước ý Chúa đó thì sẽ gây ra lộn xộn, những khó khăn, những hậu quả rất là thảm khốc. Quý vị đã học sách Thế Ký với những chương sau tôi coi rồi quý vị biết có một người đã đi trước ý Chúa, và khi đi trước ý Chúa thì cái hậu quả rất là thảm khốc. Quý vị nhớ ai không? Đi trước ý Chúa không? Dạ bà ta ra à, Chúa hứa Abraham và Sarah rằng họ sẽ có một đứa con, dòng dõi hẳn đông như sao trời các biển. Nhưng mà Sarah nhìn đi nhìn lại ông chồng của mình 100 tuổi rồi, có vẻ là khổng rồi, mình thì 90 tuổi rồi mà chưa có con, chọn gì nữa. Chúa phán như vậy nhưng mà nghĩ có trời và cũng có ta, tổng nhân lực nó tri thiên mệnh, cho nên theo lý luận tôi nghĩ như vậy. Lý luận như vậy cho bạn nó thành nói thâu luôn. Abraham ơi, những gì vậy chị bà? Bây giờ tôi nghĩ ông già, tôi suy nghĩ là cái tháng mới đó ha, tôi già ông cũng già rồi, mà đợi nữa thì không biết làm sao ông có con nói gì hết. Bây giờ theo cái phong tục thì tôi có thể đưa con, tôi có con học nữ tinh, nó cũng sáng sủa, nó cũng xinh xắn và nó còn ké nữa. Bây giờ ông đến với nó thì mày là cả và con nó cũng về con của tôi theo phong tục. Ông Abraham nghe vậy sao? Cũng được, bà nói nghe cũng được các bạn. Rồi quý vị biết gì xảy ra không? Ít mà em sinh ra và sao báo ta cái rồi sao ta gặp gì cái nỗi khó khăn không phải chỉ lúc đó mà ngay đến bây giờ. Quý vị nhé, chờ đợi con phục Chúa một sự kiện tốt đẹp rồi mà đi trước Chúa là vô cùng nguy hiểm. Trên chỗ đây chúng thấy tôi còn chờ đợi nghe Chúa phán đưa ra, đó là điều quan trọng tôi đã làm. Quý ông bà anh chị em và tôi cũng vậy, chúng ta đừng tự động làm điều gì. Quý vị, quý ông bà anh chị em và tôi là con cái của Chúa, chúng ta còn nguyện, còn nguyện lắng nghe ý Chúa để Chúa phán với chúng ta, đừng tự động đi trước Chúa rất là nguy hiểm. Điều thứ hai mà ông đã làm, Noe đã làm là thờ phượng Chúa để bương theo lời mới, trước hết là vâng phục Chúa và thứ hai là thờ phượng Chúa. Câu 20, câu 22 và là cuối. Noe lập một bàn thờ đến Giê-hô-va, người bắt các súc vật thanh sạch, các loài chim thanh sạch bày một cỗ lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Đức Giê-hô-va hướng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu từ khi còn trẻ tuổi. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Hãy đất còn thì mùa gieo giống và mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ cùng mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Đây chúng ta thấy cái gì? Việc đầu tiên mà Noe làm khi ra khỏi tàu là ông thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa là ưu tiên hàng đầu trong đời sống. À, chúng tôi nhớ một lần khi ra bài thi sáng thế ký trong cái nơi em đang vừa rồi đó, thì tôi có nói về đầu tiên Noe ra tàu cũng đưa ra 3 đáp án ABC là ông phải gieo giống. Ông cài đặt gieo giống ra là phải gieo giống để chuẩn bị cái mùa gặt hái chứ, đó là điều rất là quan trọng. Hoặc là ông làm việc này việc khác, ông vui vẻ làm tiệc vui với gia đình, bởi vì mình đã ra khỏi tàu gần một năm ở trong tàu nhốt như trong tù, bây giờ ra được là cái niềm vui chân tràn, cho nên cái niềm được nhảy múa vui vẻ ăn mừng. Thế nhưng nếu bình thường con người bình thường là như vậy, ra lại ngồi trước đã rồi chuẩn bị cày đất gieo giống để chuẩn bị có mùa gặt hái. Nhưng mà tôi không phải làm như vậy. Ông làm gì? Thờ phượng Chúa, lập một bàn thờ dâng tế lễ cho Chúa ưu tiên. Quý vị ơi, để sống từ mùa xuân mới, để ươm theo một đời mới, chúng ta có thể làm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống chúng ta. Tôi thấy nó thật rất là buồn khi thấy Chúa Nhật con cái Chúa vì nó vì việc này vì việc kia mà chúng ta bỏ Hôm nay là chưa được còn năm đạo tháng. Đầu năm tôi biết là những bữa tiệc, cái gì là tổ chức bữa tiệc đầu năm, bạn bè mời tới bữa tiệc đầu năm, có nhiều nhiệt tiếng mà mời mọc lắm. Nhưng tôi biết với ông bà chị em đến đây thờ phượng Chúa là bởi vì kính yêu Chúa, ưu tiên là thờ phượng Chúa. Ngày nay là ngày ta vui chơi, ngày ta mừng năm mới, ngày đến thăm bạn bè, tổ chức yến tiệc vui vẻ với nhau. Nhưng mà quý ông bà chị em đã quyết định đến đây là chúng ta đã sống đúng theo lời Chúa dạy trong đời sống mới. Thờ phượng Chúa phải là ưu tiên. Quý bạn chị em ơi, có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng mà không đi nhà thờ được là vì lý do này lý do khác, cả tuần đi làm mà Chủ nhật chỉ có một ngày cái việc này thì tôi xin thưa quý vị, tất cả những điều đó mà nói cho cùng chỉ là cái cớ. Cái điều quan trọng là cái tâm lòng. Khi tâm lòng chúng ta quyết định thì có thể khắc phục tất cả mọi khó khăn. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi đi sông. Khi mình quyết định thì có thể vượt qua khắc phục mọi cái, không có gì có thể cản trở. Khi mà đặt lên ưu tiên hàng đầu thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Người Pháp còn câu rất là hay: vouloir c'est pouvoir, muốn là được. Nó này là vì cái lòng mình nó chưa, mình chưa nghĩ là ưu tiên hàng đầu, vẫn có những cái ưu tiên hơn. Nhưng mà khi mình đặt ưu tiên hàng đầu rồi, không có gì có thể cản trở, không bất cứ điều gì có thể cản trở. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới này, chúng tôi cũng quý ông bà anh chị em, để chúng ta bươn theo đời sống mới, sống trong mùa xuân mới, thì chúng ta phải thuận phục Chúa và sự thờ phượng Chúa phải đặt lên hàng đầu trong đời sống chúng ta. Và khi Noe đặt lên đó hàng đầu, quý vị thấy điều gì xảy ra? Chúng ta cảm ơn Chúa. Sự thờ phượng phải lẽ của Noe, ông đã được Chúa vui nhận đời sống tin, và cho nên Chúa làm, Chúa đem lại những phước hạnh trên đời sống của Noe. Sự thương xót của Chúa bày tỏ trên ngay cả trong thế giới này. Chẳng những đời sống tin kính Noe đã mang lại phước hạnh cho ông và gia đình, mà còn đem phước hạnh cho cả thế giới mà ông đang sống. Dù tâm địa của người xấu xa trái đất không bị nguyền rủa bởi họ, thì Thánh nói rất là rõ: bởi ân sủng của Chúa, sự sống được bảo toàn, trật tự thiên nhiên được thiết định. Những câu cuối cùng là những câu thơ như vậy, trong nguyên văn là những câu thơ. Cái đó cho chúng ta niềm an ủi rất là lớn như thế này. Đây là lời của Chúa. Chúa phán: ta sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm, hễ đất còn. Đây là những câu thơ. Câu thứ 22 là câu thơ: hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái, lạnh và nóng, mùa hạ và mùa đông, ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được. Cảm ơn Chúa. Khi Noe vâng phục Chúa, thuận phục Chúa và đặt sự thờ phượng Chúa làm đầu, thì ông đem lại một sự phước hạnh cho đất này. Chúa phán: ta sẽ vì loài người mà rủa sả đất nữa. Khi Adam phạm tội, đất đã bị rủa sả, sinh tật lê vào trong gai. Khi Noe vâng phục Chúa và thờ phượng Chúa, đặt lời Chúa làm đầu, đất đai dẫn lấy phước hạnh bởi đời sống của ông. Khi quý ông bà anh chị em và tôi vươn theo đời mới, hết lòng thuận phục Chúa, thờ phượng Chúa, phước hạnh cũng sẽ đến trên gia đình của chúng ta, trên đời sống chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh chúng ta, và cả hậu tự chúng ta, và cả nơi chúng ta không. Lời Chúa rõ không biết. Chúng ta cảm ơn Chúa hôm nay chúng ta học bài Kinh Thánh ngày 1 tháng Giêng, vừa là sáng thế kỷ chương 8. Chúng ta thấy có 3 điều quan trọng. Thứ nhất, khi chúng ta ở trong Chúa thì chúng ta sẽ bỏ lại những lòng đau thương, bởi vì Chúa đã nhớ đến Chúa là hàng đầu. Chúng ta sẽ bước tới mùa xuân bởi vì mầm sống đã hồi sinh, mùa xuân mới đã trở lại. Và chúng ta bước theo đời mới và sự thanh phục Chúa, theo hưởng Chúa, để phước hạnh và sự hương sóc của Chúa trên mỗi cuộc đời chúng ta. Chúng ta thì kinh nghiệm phước hạnh của Chúa thì còn được theo Chúa. Kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới dương lịch 2017 trong phước hạnh, bởi vì mùa đông đã qua trong cuộc đời chúng ta, mùa xuân mới đã đến, và quý ông bà anh chị em và tôi cùng sống trong mùa xuân mới đó.